Mời quý khán giả đến với phần tin Việt Nam nổi bật trong ngày của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA.
Một cuộc tấn công bằng tên lửa của phiến quân Houthi đã giết chết 3 thủy thủ, bao gồm một người Việt và 2 người Philippines, trên một tàu buôn ở Biển Đỏ hôm thứ Tư 7 tháng 3, Bộ Tư lệnh Trung ương Hoa Kỳ cho biết. Đây là trường hợp tử vong đầu tiên được báo cáo kể từ khi nhóm phiến quân của Yemen liên kết với Iran bắt đầu các cuộc tấn công nhắm vào tàu bè ở một trong những tuyến thủy lộ thương mại sầm uất nhất thế giới, nhằm phản đối cuộc chiến của Israel với Hamas ở dải Gaza. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng hôm 7 tháng 3 đã xác nhận thông tin này với các phóng viên. Bà Hằng cho biết Bộ Ngoại giao đã chỉ đạo Đại sứ quán Việt Nam tại Ả Rập Xê Út, kiêm nhiệm Yemen và Đại sứ quán Việt Nam tại Ai Cập, kiêm nhiệm Djibouti liên hệ với các cơ quan chức năng sở tại, đề nghị cung cấp thông tin về tình trạng các công dân Việt Nam trên tàu, tiến hành các biện pháp bảo hộ công dân, xử lý các vấn đề hậu sự cho thuyền viên tử vong nhằm bảo đảm quyền và lợi ích chính đáng của công dân Việt Nam. Báo Dân Trí dẫn lời bà Hằng nói, Việt Nam cực lực lên án hành vi tấn công bạo lực, vô nhân đạo nhằm vào thường dân vô tội và các phương tiện dân sự trên các tuyến hàng hải quốc tế. Chúng tôi yêu cầu các bên liên quan chấm dứt ngay lập tức các hành động sử dụng vũ lực, bảo đảm an ninh, an toàn và tự do cho các tuyến hàng hải quốc tế trên cơ sở phù hợp luật pháp quốc tế. Houthi đã lên tiếng nhận trách nhiệm về vụ tấn công khiến tàu True Confidence mang cờ Barbados thuộc sở hữu của Hy Lạp bốc cháy cách bờ biển Aden của Yemen khoảng 50 hải lý. Theo Bộ Tư lệnh Trung ương Hoa Kỳ, một tên lửa đạn đạo chống hạm được phóng từ khu vực do Houthi kiểm soát ở Yemen đã bắn trúng tàu True Confidence, gây thiệt hại đáng kể cho con tàu. Ngoài 3 người thiệt mạng, còn có ít nhất 4 thành viên thủy thủ đoàn bị thương, trong đó có 3 người trong tình trạng nguy kịch. 2 bức ảnh chụp từ trên không do quân đội Mỹ công bố cho thấy cầu tàu và hàng hóa trên tàu bốc cháy, AP đưa tin. Sau khi tên lửa bắn trúng, thủy thủ đoàn đã bỏ tàu và triển khai xuồng cứu sinh. Một tàu chiến Mỹ và hải quân Ấn Độ đã có mặt tại hiện trường, cố gắng hỗ trợ cứu hộ. Các nhà quản lý và chủ tàu cho biết, thủy thủ đoàn gồm 20 người, trong đó có một người Ấn Độ, 15 người Philippines và 4 người Việt Nam. 3 vệ sĩ có vũ trang, 2 người từ Sri Lanka và 1 người từ Nepal cũng có mặt trên con tàu. Con tàu chở thép từ Trung Quốc đến Jeddah, Ả Rập Saudi. AP dẫn tuyên bố từ chủ sở hữu và người quản lý của tàu True Confidence cho biết vào đầu ngày thứ Năm rằng một thành viên thủy thủ đoàn người Việt và 2 người Philippines đã thiệt mạng, thêm 2 thành viên thủy thủ đoàn của Philippines bị thương nặng. Tất cả thành viên thủy thủ đoàn đã được đưa đến Djibouti. Cục Lao động Nhập cư Philippines xác nhận số người chết và số người bị thương trong vụ tấn công. Philippines kêu gọi tiếp tục nỗ lực ngoại giao để giảm căng thẳng và giải quyết các nguyên nhân của cuộc xung đột hiện nay ở Trung Đông. Bộ Tư lệnh Trung ương Hoa Kỳ nói, những cuộc tấn công liều lĩnh này của Houthi đã làm gián đoạn thương mại toàn cầu và cướp đi sinh mạng của những người đi biển quốc tế chỉ đang làm công việc của họ, một trong những công việc khó khăn nhất trên thế giới và là những công việc mà công chúng toàn cầu dựa vào để duy trì chuỗi cung ứng. Thiếu tướng Yahya Sari, phát ngôn viên của Houthi, sau khi lên tiếng nhận trách nhiệm về vụ tấn công trong một tin nhắn được ghi âm trước, nói rằng các cuộc tấn công của nhóm phiến quân sẽ chỉ dừng lại khi nào cuộc bao vây người Palestine ở Gaza được dỡ bỏ. Người phát ngôn Liên Hiệp Quốc Stefan Duzaric cho biết Liên Hiệp Quốc đã lên tiếng kêu gọi Houthi chấm dứt mọi cuộc tấn công nhằm vào tàu bè quốc tế ở Biển Đỏ, đồng thời bày tỏ quan ngại sâu sắc về các cuộc tấn công đang tiếp diễn, bao gồm cả vụ việc mới nhất. Ông Duzaric nói, các cuộc tấn công đang gây rủi ro đối với tài sản, tính mạng và hệ sinh thái trong khu vực. Tại Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ ở Washington, người phát ngôn Matthew Miller đã lên án vụ tấn công. Ông nói với các phóng viên rằng, chúng tôi tiếp tục theo dõi những cuộc tấn công liều lĩnh vốn dĩ không quan tâm đến sự an toàn của thường dân vô tội đang đi qua Biển Đỏ. Và bây giờ, thật đáng tiếc và bi thương, chúng đã giết hại thường dân vô tội. Thư ký báo chí Nhà Trắng cảnh báo riêng rằng Mỹ sẽ tiếp tục hành động. Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cho biết Washington sẽ tiếp tục quy trách nhiệm cho Houthi và kêu gọi các chính phủ trên thế giới cũng làm như vậy. Ngoại trưởng Anh Lord Cameron nói ông kinh hoàng khi nghe biết về những cái chết và lên án các cuộc tấn công liều lĩnh và bừa bãi của Houthi. Ông nói, chúng tôi sẽ tiếp tục đứng lên vì tự do hàng hải và củng cố lời nói bằng hành động. Phiến quân Houthi đã nhiều lần nhắm mục tiêu tấn công vào các tàu ở Biển Đỏ và các vùng biển xung quanh từ khi xảy ra cuộc chiến Israel-Hamas, nhưng cho đến ngày 7 tháng 3 vẫn chưa giết chết bất kỳ thành viên thủy thủ đoàn nào. Bất chấp các cuộc không kích do Mỹ dẫn đầu đã kéo dài hơn một tháng rưỡi, phiến quân Houthi vẫn có khả năng tiến hành các cuộc tấn công đáng kể, bao gồm vụ tấn công vào tháng trước nhằm vào tàu Rubima chở phân bón, khiến cho con tàu bị chìm hôm thứ Bảy sau khi trôi dạt trong vài ngày, và một vụ bắn rơi một máy bay không người lái của Mỹ trị giá hàng chục triệu đô la. Mặc dù lực lượng dân quân luôn tuyên bố họ sẽ tấn công các tàu có liên kết với Vương quốc Anh, Hoa Kỳ và Israel, nhưng các nguồn tin trong ngành vận tải biển nói với Reuters rằng tất cả các tàu đều có thể gặp rủi ro. Hiện chưa rõ lý do Houthi nhắm tấn công vào tàu True Confidence. Con tàu thuộc sở hữu của công ty True Confidence Shipping đã đăng ký tại Liberia và được điều hành bởi Third January Maritime có trụ sở ở Hy Lạp. Reuters dẫn tuyên bố chung của cả hai công ty cho biết, và họ nói rằng con tàu không có mối liên hệ nào với Hoa Kỳ. Tuy nhiên, theo AP, trước đây, con tàu True Confidence thuộc sở hữu của Oaktree Capital Management, một quỹ có trụ sở tại Los Angeles, chuyên tài trợ trả góp cho các tàu thuyền. Oaktree từ chối bình luận với hãng tin Mỹ. Các cuộc tấn công của Houthi đã làm gián đoạn hoạt động vận chuyển toàn cầu, buộc các công ty phải định tuyến lại, đi vòng quanh châu Phi, khiến cho các hành trình dài hơn và đắt đỏ hơn. Chi phí bảo hiểm cho chuyến đi 7 ngày qua Biển Đỏ đã tăng lên hàng trăm ngàn đô la. Stephen Cotton, Tổng thư ký Liên đoàn Công nhân Vận tải Quốc tế, Hiệp hội Thuyền viên hàng đầu thế giới, kêu gọi hành động khẩn cấp để bảo vệ các thành viên của mình. Ông nói, chúng tôi đã liên tục cảnh báo cộng đồng quốc tế và ngành hàng hải về những rủi ro ngày càng gia tăng mà những người đi biển ở Vịnh Aden và Biển Đỏ phải đối mặt. Giờ đây chúng tôi thấy những cảnh báo đó đã được xác nhận một cách bi thảm.
Thủ tướng Australia Anthony Albanese hôm 7 tháng 3 cho biết, nước này đang nâng tầm quan hệ với Việt Nam lên đối tác chiến lược toàn diện, mở ra cuộc đối thoại thường niên về các khoáng sản quan trọng trong bối cảnh thúc đẩy đa dạng hóa chuỗi cung ứng khỏi Trung Quốc, theo hãng tin Reuters. Ông Albanese phát biểu trong một cuộc họp báo ở Canberra, việc nâng tầm mối quan hệ của chúng ta lên thành đối tác chiến lược toàn diện ngày hôm nay sẽ đưa Australia và Việt Nam vào trong số những đối tác quan trọng của nhau. Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính hôm 5 tháng 3 cho biết, ông kỳ vọng Việt Nam và Australia sẽ công bố nâng cấp mối quan hệ song phương trong chuyến thăm sắp tới của ông. Điều này nay đã đưa quan hệ giữa Việt Nam và Australia lên mức cao nhất trong thang bậc ngoại giao của Hà Nội. Tuyên bố chung của hai nước cho biết mối quan hệ đối tác này sẽ hỗ trợ mở rộng hợp tác trong một loạt các vấn đề, bao gồm khí hậu, môi trường và năng lượng, quốc phòng và an ninh, cũng như hợp tác kinh tế và giáo dục. Australia là nhà sản xuất lớn các khoáng sản quan trọng được sử dụng trong nhiều lĩnh vực từ điện thoại thông minh đến ô tô, trong khi Việt Nam có một số trữ lượng chưa được khai thác lớn nhất trên thế giới. Tuyên bố cho biết, đối thoại cấp bộ trưởng hàng năm về năng lượng và khoáng sản sẽ thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực năng lượng và tài nguyên của chúng ta, bao gồm các chuỗi cung ứng khoáng sản quan trọng. Hoa Kỳ đã đồng ý tăng cường hợp tác về đất hiếm với Việt Nam, quốc gia có nguồn tài nguyên, được coi là khoáng sản thay thế. Trung Quốc có trữ lượng lớn nhất thế giới, ước tính khoảng 44 triệu tấn, chiếm ưu thế trong việc khai thác và chế biến khoáng sản quan trọng. Ngoại giao cai trị do Đảng Cộng sản cai trị vào năm ngoái đã giúp tăng cường quan hệ với các cường quốc hàng đầu trên thế giới, khi nước này cố gắng ứng phó với căng thẳng toàn cầu đang gia tăng. Cùng với Australia, các đối tác hàng đầu của quốc gia Đông Nam Á này hiện bao gồm Hoa Kỳ, Trung Quốc, Ấn Độ, Hàn Quốc, Nhật Bản và Nga. Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ vừa công bố chương trình hỗ trợ đo kiểm mức độ phát thải của các phương tiện ô tô đang lưu hành tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh nhằm giúp Việt Nam xây dựng dự thảo quy trình kỹ thuật quốc gia về khí thải, góp phần giảm ô nhiễm không khí. Để đánh giá hiện trạng phát thải của phương tiện ô tô, nghiên cứu đánh giá mức độ phát thải từ ô tô đang lưu hành tại Việt Nam do USAID hỗ trợ sẽ tiến hành đo miễn phí mức độ phát thải của 1.200 ô tô đang lưu hành tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, đồng thời tìm hiểu thói quen sử dụng nhiên liệu xe ô tô của chủ xe, thông báo trên trang Facebook của USAID cho biết hôm 5 tháng 3. Thời gian đo độ phát thải từ ô tô trong nghiên cứu này diễn ra từ tháng 2 đến tháng 4, 2024, theo trang thông tin của chương trình. Dựa trên kết quả đánh giá, nghiên cứu sẽ xây dựng các phương án bảo trì, bảo dưỡng phù hợp với dòng xe ô tô, đảm bảo phù hợp với thực tiễn và quy chuẩn Việt Nam về khí thải phương tiện ô tô, và hỗ trợ Bộ Tài nguyên và Môi trường xây dựng dự thảo lộ trình áp dụng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải phương tiện ô tô đang lưu hành tại Việt Nam, vẫn theo thông tin từ USAID. Cơ quan này cho biết dự thảo này do tổ chức Greenrock International thực hiện, Cục Kiểm soát Ô nhiễm Môi trường thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường làm chủ dự án. Nghiên cứu này là một trong những hoạt động của dự án giảm thiểu ô nhiễm do USAID tài trợ, với mục tiêu hỗ trợ Việt Nam trong nỗ lực giải quyết những thách thức về ô nhiễm môi trường tại các khu vực mục tiêu thông qua cách tiếp cận tác động tập thể. Theo số liệu từ Cục Đăng kiểm Việt Nam, tính đến hết 2021, cả nước có trên 4,5 triệu ô tô và con số này vẫn tiếp tục tăng hàng năm. Đây là một trong những nguồn phát thải ô nhiễm không khí lớn nhất ở các tỉnh thành phố lớn. Tại thành phố Hồ Chí Minh, các phương tiện cơ giới giao thông đường bộ phát thải tới khoảng 75% lượng phát thải bụi PM2.5. Đây cũng được xác định là một trong những nguyên nhân chính gây ảnh hưởng tới chất lượng môi trường không khí. Hôm 5 tháng 3, hệ thống quan trắc chất lượng không khí IQE ở Hà Nội cao ở mức 232, bị xếp là thành phố ô nhiễm nhất thế giới. Ông Huỳnh Trương Ca, một blogger nhà tranh đấu cho quyền hiến định của người dân, vừa mãn hạn 5 năm 6 tháng tù hôm 4 tháng 3. Ông Ca, 53 tuổi, cho VOA biết hôm 5 tháng 3 rằng, sau khi từ trại giam Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai về nơi cư trú ở tỉnh Đồng Tháp, ông phải chịu thêm án quản chế 3 năm cho cáo buộc tuyên truyền chống nhà nước như tòa đã tuyên hồi năm 2018. Ông Ca đưa ra nhận định về bản án của ông.
Thì cái bản án của tôi là một sự sỉ nhục đối với cái tiến bộ của nhân loại.
Ông đồng thời cho biết thêm rằng nhóm hiến pháp mà ông là một thành viên không phải là một tổ chức chính trị và sự giải thích này của ông đã bị chính quyền bác bỏ.
Cái tiêu chí của nhóm hiến pháp là khai hiến, mục đích của nó là khai hiến để làm cho mọi cái người dân Việt Nam đều hiểu về hiến pháp và làm theo hiến pháp, mà cái đó cũng là một cái chủ trương của đảng và nhà nước, đảng cộng sản Việt Nam và nhà nước dân Việt Nam là sống và làm việc theo pháp luật, sống và làm việc theo hiến pháp và pháp luật. Và chúng tôi muốn thể hiện cụ thể cái câu nói đó bằng cách là khai hiến, bởi vì người ta muốn sống và làm việc theo hiến pháp và pháp luật thì người ta phải hiểu hiến pháp.
Công an Đồng Tháp chưa phản hồi ngay khi VOA đề nghị họ đưa ra bình luận. VOA đưa tin, trong phiên tòa hồi năm 2018, ông Ca không nhận tội trong phiên xử không có luật sư bào chữa và ông phải tự bào chữa cho mình trong khi thẩm phán thường xuyên ngắt lời ông, không cho ông giải thích. Trong khi đó, truyền thông trong nước đưa tin rằng ông Ca và nhóm hiến pháp kích động chống phá nhà nước, kêu gọi người dân xuống đường biểu tình và cho rằng nhóm hiến pháp là một tổ chức phản động. Vào ngày 4 tháng 9, 2018, Công an tỉnh Đồng Tháp và Công an tỉnh Tiền Giang đã bắt giam ông Ca với cáo buộc tuyên truyền chống nhà nước theo Điều 117 Bộ Luật Hình Sự, cho rằng ông kích động chống phá nhà nước vì kêu gọi người dân xuống đường biểu tình vào dịp lễ Quốc Khánh 2 tháng 9. Báo Công an loan tin rằng ông Ca bị bắt vì hành vi sử dụng mạng xã hội YouTube, Facebook cá nhân, đăng tải nội dung bịa đặt, xuyên tạc đường lối chủ trương của đảng. Có 8 người khác cùng bị bắt với ông Ca. Họ bị cáo buộc tội phá rối an ninh theo Điều 118 Bộ Luật Hình Sự. Trong số này, còn 2 người chưa mãn hạn, bao gồm bà Hoàng Thị Thu Vang và Nguyễn Thị Ngọc Hạnh. This program has come to you from the Voice of America, Washington.